Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái ngày sinh hoạt cuối tuần, ngày Chủ Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2018. Quý vị về thiền viện để tụng kinh, rồi sau đó thì nghe pháp. Thì trong cái buổi nói chuyện Phật pháp hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Thì vừa rồi thì mình học đến phần của ngài Bảo Thông, pháp hiệu của ngài là Đại Điên. Thì kể ra thì nó cũng lạ, tại sao mà các vị lại có những cái pháp hiệu lạ hơn là Đại Điên. Giới trẻ bây giờ gọi là cái nickname gì đó nhưng mà ngài thì người ta gọi là ngài Đại Điên, bởi vì cũng có người tu mà đến cái độ mà thông suốt rồi đó, thì người thế gian coi người tu giống như là điên điên. Cho nên lúc mà sư ông ở thiền viện Trúc Lâm, ngày sau cái buổi tọa thiền, cái ngày ra ngày giảng cái bài pháp gọi là kiến giải điên khùng á, kiến giải điên khùng, kiến giải mà kiến giải điên khùng, ai nghe cũng sợ. Bởi vì thế gian này họ sợ điên, nhưng mà mình tưởng mình không điên, nhưng mà thật ra mình đang điên. Cho nên Phật nói gọi là chúng sanh điên đảo, còn cái điên của cái người tu điên mà lại là không điên, tức là ngược lại. Quý vị thấy mình có điên đảo không? Không điên đảo, nên là mình thấy ngược lại hết rồi. Ví dụ như Đức Phật nói mạng sống của mình nó rất là ngắn, nhưng mà thực tình á, mình cũng hiểu Phật pháp vậy, nhưng mà bình thường theo đuổi cái cuộc sống bình thường, quý vị có thấy mạng sống mình ngắn không ạ? Không. Và mình cũng không có một cái cảm giác gì là ngày mai này mình sẽ chết, cũng không có dám, không nghĩ tới. Và cái từ mà không dám nghĩ tới là nó khác hơn là không nghĩ tới. Không dám nghĩ tới nghĩa là mình sợ cái điều đó xảy ra, mình không dám nghĩ tới. Nhưng mà không nghĩ tới tức là mình đã cho là mạng sống mình nó rất là dài. Mình thầm thầm trong đó, lâu 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 cái quý vị nghe Phật pháp nó nhớ là mình cũng sắp chết, tương lai cũng chết. Nhưng mà còn bình thường cái là mình sống bình thường thôi, đó là mạng sống rất là ngắn ngủi, mà mình cứ cho là mình sống rất là dài. Cho nên đây gọi là cái điên đảo, thấy nó không đúng. Giống như là cái thân này đó là nó có thể là cái thân này là nó giả tạm, nó có thể sống chỉ trong hơi thở thôi. Mình thì mình không thấy như vậy. Thế gian này là giả, mà mình cái gì cũng thiệt à. Bây giờ nói cái thân giả, cảnh giả, chứ nhưng mà bình thường mình nói giả, nhưng mà ai đụng vô là nó thiệt. Nó lạ vậy đó. Cái gì mình thấy Phật pháp nó cái gì cũng giả, cái gì cũng quyển, mà đụng vô thiệt hết à. Đụng vô là phiền não, đụng vô là phiền não. Mà khi mình phiền não, tại sao mình phiền não? Bởi vì mình cho đó là thiệt, đó là của mình, cho nên mình mới phiền não. Cho nên nếu mà thật sự mà mình đã giác ngộ, mình thấy cái gì nó cũng không thật hết, thì mình không, thế gian này không có cái gì làm cho mình phiền não được hết. Bây giờ quý vị thấy tận cùng nhất là mình phải chết, nhưng mà cái thân này là giả thì nó cũng không có chết. Mà nếu mà mình hiểu mà đúng như là những lời Phật nói, rồi mình sống y chang như vậy đó, là thế gian này không có cái gì mà làm cho mình đau khổ được hết. Trời sập cũng không có khổ nữa. Bây giờ mình nghe chỗ này khủng bố, chỗ kia khủng bố, mình sợ. Chỗ này bị sập đất, chỗ kia bị gió xoáy, mình sợ. Mình nói nếu mà xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình ở đây thì chắc là cái điều kinh khủng lắm, rất là kinh hoàng. Nhưng mà nếu mà cái người mà giác ngộ rồi, trời sập đất lở cũng không sợ, bởi vì không có cái gì của mình hết, thì hoàn toàn là không sợ gì hết. Cho nên Đức Phật mới có cái hiệu là vô úy, gọi là không sợ hãi bất cứ gì hết, thứ gì hết. Mình đây mình không sợ quyền lực, không sợ người có sức mạnh ăn hiếp mình, nhưng mà có những cái mình rất là sợ, giống như những cái người mà giàu có, những cái tên cướp mà lừng danh, những cái người mà rất là nổi tiếng như Hitler hay là Napoleon, rồi những người nổi tiếng nhưng mà gần chết là họ sợ kinh khủng lắm. Mà quý vị phải biết là khi nào mà mình thành công nhiều chừng nào trên thế gian này, sự sợ hãi mình nhiều chừng đó. Khi nào mình giàu có nhiều tiền bạc, mình sợ hãi nhiều chừng đó, đúng không ạ? Còn cái người nghèo á, họ hình như là họ ít sợ hơn. Quý vị thấy cái những như cái người ăn mày đó, không có tài sản gì hết mà hình như họ ít sợ hơn. Họ không sợ trộm nè, có đâu trộm, đúng không? Họ không sợ cướp, họ cũng không sợ chết nữa. Người ta nói cùi không sợ lỡ đó. Người ta nói đó là nhà giàu đứt tay mà bằng ăn mày đổ ruột. Nhà giàu đứt tay thôi là mình sợ kinh lắm, nhưng mà ăn mày đổ ruột nó cứ tỉnh bơ à, nó hút ruột vô cái nó bụm lại nó đi chơi vậy đó. Cho nên là mình thấy là hình như là những thế gian này mình được nhiều chừng nào lại càng lo sợ nhiều chừng đó, được nhiều chừng nào mình mất đi cái hạnh phúc nhiều chừng đó. Cho nên mới thấy ra được là chúng ta, cái ngũ dục ở thế gian này nó không mang đến một cái hạnh phúc thực sự cho chúng ta. Cuộc sống này nó không mang đến hạnh phúc thực sự cho chúng ta. Chính vì vậy đó, người ta cứ nói đạo Phật là bi quan là vậy. Bởi vì đạo Phật nói thế gian này không mang đến hạnh phúc, con người không mang đến hạnh phúc, thế gian này là giả tạm, vô thường, sanh trụ dị diệt đủ thứ, cho nên đạo Phật là bi quan. Nhưng mà không có phải đạo Phật là bi quan, mà đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy đúng một cái lẽ thật của thế gian như vậy để làm gì? Để tìm một cái nguồn hạnh phúc thực sự trong trái tim của mình. Cái nguồn hạnh phúc này không phải từ nơi tiền bạc, không phải từ nơi cái danh vọng, danh xưng của thế gian, mà cái hạnh phúc từ nơi cái cõi lòng thanh tịnh của mình. Cho nên chính vì vậy đó, thế gian coi cái người hiểu đạo giống như là điên, nhưng mà thật sự chúng ta đang điên. Còn người mà xuất trần, mình thấy tưởng chừng như họ điên, mà thật sự họ là con người, thật sự họ rất là tỉnh, bởi vì họ thấy đúng được cái lẽ thật đó. Thì Ngài Đại Điên, tức Ngài Bảo Thông, sau khi ngộ đạo từ nơi Ngài Thạch Đầu, Ngài Hy Thiên Thạch Đầu rồi, thì sau đó Ngài tu một thời gian, Ngài mới ra dẫn chúng để mà độ sanh. Nên đó là cái tinh thần của cái nhà thiền là rất là nổi bật. Những cái thời mà có thể nói là vàng son của Phật giáo bên Trung Hoa, sở dĩ được như vậy là các vị tu ngộ đạo, rồi tu hành, rồi dẫn dắt người ta tu hành, cho nên mới gọi là những cái thời nổi bật. Giống như Phật giáo Việt Nam chỉ nổi bật được thời Trần. Là vì sao? Bởi vì đó là vua Trần Nhân Tông đi tu, giác ngộ tu hành, mang ánh sáng giác ngộ đó cho chúng sanh. Thời đó cũng gọi là cái thời vàng son. Cho nên quý vị thấy đến nay thì Phật giáo không có phát triển mạnh được, bởi vì chưa có những cái người nào mà đạt đạo hay giác ngộ mà mang một cái nét đặc biệt, đặc trưng của Phật giáo. Chỉ có đến thế kỷ thứ 20 thì Thiền sư Thích Thanh Từ, Ngài ra đời xuyển dương môn phong của Thiền Tông. Nhưng mà nói là thực tế hơn là mở những cái thiền viện hướng dẫn cho những cái người tu, tăng ni chỉ chuyên tu, thì như vậy đó mới có những cái điểm nổi bật của Phật giáo của cuối thế kỷ thứ 20 thôi. Mà đây là không có phải tự vì mình là con cháu trong nhà trên mình khen cha ôn của mình, cái điều này là không có phải, và mình nhìn chung là như vậy. Chính bản thân ngày xưa khi mà Tề Mãn còn là cư sĩ, đi chùa tụng kinh rồi làm những cái việc trong chùa, nhưng mà không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện mà mình xuất gia đầu Phật hết. Không bao giờ mình nghĩ chuyện đó. Tự vì mình thấy ở chùa quá sức là lạnh nhạt và nó tẻ nhạt đi, và thấy nó cảm giác như là mình vào chùa là một cái sự trốn tránh gì đó. Cho nên là mà chính bản thân ngày xưa mình thấy tăng ni ở trong chùa chỉ là cái sự thất bại của cuộc đời vào chùa thôi, hay là ở ngoài đi làm không có đủ cơm ăn áo mặc, vào chùa để có đủ cơm ăn áo mặc. Ngày xưa mình cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà đến khi mà hiểu được cái con đường mà của Hòa Thượng Trúc Lâm mà Ngài đi, rồi Ngài viết sách ra, rồi Ngài giảng cái những cái cuốn băng, cái mình nghe nó, ồ, đi tu có một cái lý tưởng đàng hoàng, chứ không phải là đi tu mà không có cái lý tưởng. Đi tu để mình tu hành, rồi mình giác ngộ, giải thoát, rồi nhận ra Phật tâm, rồi mình cảm giác nó còn có nhiều điều rất là lý thú, chứ không phải chỉ có hai thời tụng niệm rồi đi rồi cúng tụng cho người ta, thầy cúng giống như thầy pháp rồi vậy thôi. Thật ra nó không có cái gì mà mình cảm giác mình thích đó. Không thích. Nhưng mà đến khi mà mình hiểu được Phật pháp rồi, thấy thầy giảng dạy rồi viết sách rồi, mình thấy quá sức là có một cái lý tưởng rõ ràng. Đi tu là giác ngộ giải thoát, có cái con đường đi rõ ràng, cái mình quá chừng thích, cho nên là mình mới cuốn gói mình đi tu. Chứ thật ra nếu mà không có vậy mình cũng không đi tu. Mà có rất nhiều người họ đều nói như vậy. Cho nên mới nói đó, nếu mà Phật giáo mà không có tu hành, tăng ni mà không có chuyên tu hành, thì Phật giáo không bao giờ mà có điểm gì nổi bật. Chỉ là trở thành những cái tôn giáo tín ngưỡng, cái chùa để cho người ta đến lại Phật, để cho người ta làm chút đỉnh cái phước vậy thôi, giống như vui vậy thôi, chứ thật ra thì không có một cái ý nghĩa gì cả. Cho nên chính vì vậy đó là các thiền sư, các vị tu hành không phải nói suông, ngộ đạo rồi tu hành vài chục năm rõ ràng là có tu đàng hoàng, chứ không có phải là mình đi học xong rồi đi ra là dạy người ta thì giống như là thế gian này nó không có gì Phật pháp hết. Hiểu đạo rồi, rồi tu hành vài chục năm rồi lúc đó mới ra hướng dẫn, thì quý vị nghĩ hướng dẫn có sai không ạ? Hoàn toàn không sai. Bởi vì mình dấn thân vào trải nghiệm qua tu hành thực chứng thì mình dẫn dắt người ta, thì người ta đi là chắc chắn là đúng. Còn không á thì cái người này nói qua người kia nói lại thôi, chứ thật ra thì không có đủ cái niềm tin. Rồi có nhiều khi là đưa hàng Phật tử vào cái mê tín dị đoan nữa, thì như vậy đó là càng xa lầy vào trong cái hố sâu. Cho nên đến khi Ngài ra dạy chúng đó, thì có lần Ngài mới thượng đường. Thượng đường tức là Ngài lên pháp tòa, Ngài giảng pháp đó. Ngài nói là phàm người học đạo phải biết bản tâm nhà mình. Đó là cái người học đạo phải biết bản tâm của mình. Nếu mà quý vị mà học đạo mà không biết bản tâm của mình là quý vị thất bại rồi đó. Tự vì là đạo là gì? Ví dụ như ở đây quý vị nói là mình vào đạo, đúng không ạ? Vào đạo là sao ạ? Vào đâu ạ? Vào đâu mới gọi là vào đạo? Người ta không bao giờ người ta nói là ra đạo cả, mà ta chỉ nói là ra đời. Mà tu đạo thì ta nói là vào đạo. Vào tức là đi vô, đúng không ạ? Đi vô mà đi vô đâu? Tức là trở về cõi lòng của mình, đây mới gọi là vào đạo, đúng không ạ? Chứ còn mà nếu mà quý vị đi ra thì như vậy không phải là vào đạo nữa. Mà quý vị thấy mình có thường vào đạo không? Ít khi lắm, đúng không ạ? Khi nào mình trở về bản tâm của mình thì mới gọi là vào đạo. Cho nên ở đây Ngài nói phải biết được bản tâm là nhà mình. Nhà mình là cái bản tâm của mình. Cho nên thường thường chúng ta, mình có nhà cửa chứ thật ra mình không có nhà. Cái nhà nó chỉ che chở cho mình mấy mươi năm thôi, nó không có che chở cho mình hoài. Cho nên đến khi mà mình chết bỏ cái thân chung ấm này rồi đó, là mình lang thang, mình tìm một cái thân chung ấm khác để tiếp tục một cái kiếp sống mới thôi, chứ mình chưa có cái ngôi nhà của mình. Cho nên nó nhiều khi quý vị cứ tạo dựng cái sự nghiệp mà ít khi nào chúng ta tạo dựng một cái ngôi nhà tâm linh của mình. Mà quý vị khi nào tạo được cái căn nhà này thì ấm cúng lắm. Cho nên ở ngoài thế gian người ta nói là an cư lạc nghiệp, tức là mình phải có một cái căn nhà an lành thì như vậy đó mới là yên thân được, chứ không thôi là chúng ta vẫn chưa có yên. Đem tâm chỉ nhau mới là thấy đạo, tức là mang cái tâm mà chỉ cho người ta thấy được cái tâm an lành thì đây mới gọi là đạo pháp, đúng không ạ? Chứ còn mà nếu mà quý vị đó mà mình không mang cái tâm mà chỉ cho người khác cái tâm thì chưa phải là đạo. Cho nên quý vị thấy đó là đạo là phải sáng tâm, lấy tâm mà chỉ cho người ta cái tâm nó an lành thì đây là nó mới đúng cái con đường của Đức Phật dạy. Bởi vì quý vị thấy nó thực tế lắm, mình học Phật pháp á, mình không có phải là trừu tượng mà mình thấy rõ ràng lắm. Khi nào tâm mình nó an thì mình mới có hạnh phúc được. Khi tâm mình nó yên tĩnh thì mình mới thấy là mình mới nhẹ nhàng, mình mới không phiền não. Cho nên bây giờ quý vị không phiền não, không tham sân si để chi? Để tâm mình được an. Mà ngược lại, tâm mình nó an tự nhiên sẽ không có tham sân si và phiền não. Thì như vậy đó, là tâm mình là cái gì? Đó là cái vấn đề rất là cái quan trọng. Thở xưa Đức Phật ngài đi tìm đạo, những cái câu hỏi mà thắc mắc của Đức Phật ngày xưa quý vị chắc hẳn là nhớ kỹ, là ta từ đâu đến đây và sau khi chết ta đi về đâu, làm sao ta thoát khỏi được cái vòng luân hồi sanh tử này. Đó là những cái điều băn khoăn của Đức Phật ngày xưa, đúng không ạ? Thì đến khi mà ngài giác ngộ rồi đó, khi ngài giác ngộ rồi thì quý vị có thấy trong kinh điển nào nói là ngài đã giải đáp được ba câu hỏi đó chưa? Không nghe Đức Phật nói, chỉ nói là ngài giác ngộ rồi, ở dưới cội Bồ Đề thấy được sao mai mọc lên, ngài giác ngộ. Ngài có nói là ngài đã biết được, ta đã biết được từ đâu đến và chết đi về đâu không ạ? Hoàn toàn ngài không có nhắc về cái vấn đề đó, mà ngài chỉ dạy đạo cho người ta giác ngộ được tâm mình. Bởi vì cái chỗ này đó là không có thể nói được, tự vì không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi, không có chỗ từ xưa mà đến đây, cũng không có cái đi và đi về đâu. Vì sao hả? Ngài thấy được luân hồi sanh tử này là chỉ là cái ảo thôi, nó không có thật. Khi tâm mình nó yên rồi, không còn luân hồi sanh tử nữa. Thì như vậy đó, ngay nơi đây ngài tự ngài biết là con đường ra khỏi luân hồi sanh tử không phải là có con đường thật, mà lại là ở nơi tâm của mình. Tâm yên tĩnh là một cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử. Và từ đâu đến đây? Không từ đâu đến đây. Cho nên cái nghĩa của Như Lai là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, đúng không ạ? Đây mới gọi là tự tại trong sanh tử. Đây gọi là sáng tâm. Khi tâm mình sáng, tự nhiên mình giải quyết được vấn đề. Cho nên á, quý vị tu pháp hành nào cũng được, nhưng mà phải sáng tâm. Sáng tâm mới giải quyết được cái vấn đề. Còn không sáng tâm là không giải quyết được vấn đề. Giống như quý vị tu niệm Phật đó, cũng phải được nhất tâm bất loạn, đúng không ạ? Tâm mình thế nào gọi là nhất tâm? Nhất tâm là chỉ có một bản tâm mới gọi là nhất tâm thôi. Cái bản tâm này là gọi là như Bát Nhã nói là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái tâm mà nó không còn hai bên, không còn đây kia, thì đây mới gọi là một tâm. Chứ còn không thì hai tâm mà. Dù cho quý vị niệm Phật, quý vị không vọng tưởng cũng không phải là nhất tâm. Bởi vì sao? Còn có quý vị ngồi, còn có câu niệm Phật thì không phải là nhất tâm. Đừng có nói là vọng hướng về thế giới cực lạc A Di Đà là có cái tâm thứ ba nữa, thì như vậy chưa phải là nhất tâm, đúng không ạ? Mà phải nhất tâm mới về được thế giới cực lạc A Di Đà. Thì như vậy đó, là tâm mình nó an thì mới có cảnh giới của chư Phật. Mà nói thật ra cảnh giới chư Phật chỉ là cái cách nói thôi, mà cũng chỉ là một cái cảnh giới của chúng ta, một cái cõi lòng của chúng ta, một cái tâm hồn an lành, một cái tâm hồn trong sáng, nó không có thay đổi bởi thời gian và không gian. Thì như vậy đó là nó nhẹ nhàng, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là cái tâm này nó là cái sẵn ở nơi chúng ta mà chúng ta thường bỏ quên. Cho nên Tài Bản hay nói đó, là mình có những cái mà mình quên một cách nó vô lý lắm. Mình có một cái con mắt sáng mà mình quên cái con mắt của mình. Mình có cái lỗ tai nghe rất là rõ mà mình quên cái lỗ tai. Hình như khi mà mình xài cái gì mà nó quen rồi, tự nhiên mình quên nó. Giống như khi mà quý vị bệnh á, quý vị mong mình được cái sức khỏe lắm. Thế nhưng mà khi quý vị khỏe rồi đó, quý vị cảm giác như là đương nhiên là như vậy, mình cũng không nhớ là mình đang khỏe nữa, cứ vậy thôi. Mà mình chỉ nhớ là mình có bệnh hay không bệnh, mà ít khi nào mình nhớ là mình được khỏe và mình đang khỏe, mình sống khỏe, ít khi mình nhớ như vậy lắm. Mình sống 3 tháng nó bình thường, bữa nào mình đi khám bác sĩ khám mình chứ phát hiện ra cái bệnh gì mình mới nhớ là ô mình có cái thân rồi, bắt đầu mình có cái bệnh rồi, mình để cho mình lo thôi quý vị. Chứ không bao giờ mình nói tôi có một cái sức khỏe bình thường. Hình như khi nào cái bình thường là mình lại cho nó qua. Giống như cái ánh mắt của mình đó là nhìn bình thường, mình cứ nhìn thấy hiện vực mình đương nhiên là mình thấy, trừ khi nào mình bị mù mình mới mong được mình có đôi mắt sáng thôi. Chứ không phải lúc mà mình có một cái đôi mắt sáng mà mình quý cái đôi mắt sáng mình nhìn thiên hạ. Có khi nào mà mình cho nên có cái bài hát của cái ông nào cũng sáng tác đó là mẹ cho em đôi mắt sáng ngời đó, để nhìn đời và để làm duyên gì đó. Tức là những cái mà thế gian này ban tặng cho chúng ta rất là quý giá, nhưng mà ít khi nào mà chúng ta hưởng trọn được cái sự quý giá đó. Bây giờ quý vị nhìn tất cả những cái hiện tượng bằng cái con mắt rất là an lành, mắt mình đang nhìn, đang thấy tất cả những hiện tượng rất là rõ ràng, lòng mình nó nhẹ tên à. Mình cứ quen là mình nhìn cái gì là mình cứ đeo đuổi theo cái đó. Cho nên cái sóng mắt của mình lúc nào cũng có những cái làn sóng rất là kinh khủng, lao chao lộn xộn. Còn mà mình nhìn bằng cái ánh mắt rất là bình thản thì cái cặp mắt đó rất là từ bi, mắt rất là xanh. Cho nên quý vị thấy những cái người tu hành á, thấy ánh mắt họ rất là hiền từ. Mình thấy cái hình ảnh của Đức Phật, chư vị Bồ Tát, ánh mắt họ rất là hiền từ. Vì sao à? Bởi vì các vị sống tròn với đôi mắt của các vị, không có theo cái duyên trần, không có tham sân si vướng bận vững đục của cái cuộc sống. Ánh mắt này là ánh mắt rất là trong sanh, tai họ nghe rất là trong suốt. Cho nên là lúc nào cũng nghe, mắt lúc nào cũng thấy và biết mình đang sống một cách nó rõ ràng. Đang sống đây, đang khỏe đây, đang nghe đây, đang thấy, đang ngửi và nếm vị một cách nó tường tận, nghĩa là rất là quý những cái gì mình đang có, thì mới nói là cái Phật tâm của mình là cái sẵn từ xưa đến giờ ở nơi sáu căn của mình nó đầy đủ, mà ít khi nào chúng ta thấy thật và chúng ta sống tròn được với một cái tâm, một cái thân nó đầy đủ như vậy. Cho nên á, mình tuy là mình phân chia ra là có tâm vọng, có tâm chơn, đây là thân, kia là tâm, nhưng mà thân tâm chỉ một thể, vọng chơn không có hai. Ngay nơi vọng đã có chơn, ngay nơi thân đã có tâm, thân tâm không có rời nhau. Người nào mà phân biệt biết rằng người đó chưa từng thấy đạo, đúng không ạ? Chỉ là chúng ta bỏ quên những cái gì mà chúng ta đang sẵn có. Cho nên đó là trong nhà thiền hay nói là bản lai diện mục. Diện mục là sao ạ? Diện là cái gì ạ? Diện là cái con cái gì? Diện là mặt đó, từ chữ Hán diện là mặt, Mục là gì ạ? Mục là mắt. Bản lai diện mục là cái xưa nay của mình, là ở nơi trước mắt của mình, ở nơi cái gương mặt của mình. Ý nói là nó sẵn sờ sờ trước mắt, không có thiếu gì hết, không cần chúng ta tìm, càng tìm không ra, ngay đó là nhận, ngay đó là sống. Thì cái ngay đây mới là bản tâm của mình. Đó là cái mà Đức Phật Ngài giác ngộ như vậy, thì không còn ngôn ngữ gì để gọi là diễn bày hết. Nó gọi là dĩ tâm truyền tâm. Lấy cái tâm này để giúp cho người ta cùng sáng được cái tâm này, thì như vậy gọi là giải thoát giác ngộ. Đây mới gọi là cái người học đạo chân chánh. Mình trở về cái ngôi nhà của mình là nó đầy đủ. Thật ra nói trở về cái ngôi nhà, quý vị lại trừu tượng rằng là ngôi nhà của mình là một cái tâm hồn nó thanh tịnh gì. Nhưng mà thật ra thì ngôi nhà của mình là cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này đây. Mà mình ít khi nào mình trở về, ít khi nào mình sống với cái sắc thân này lắm, đúng không ạ? Mình chỉ sống theo những cái sự ham muốn, những cái phiền não, những cái mơ ước, những cái vọng động thôi. Ít khi nào quý vị sống tròn với cái thân này, đi từng bước đi, làm việc từng cái công việc, nói chuyện từng cái câu chuyện mà nói. Chứ thường thường khi mà quý vị nói chuyện mà quý vị không biết mình nói chuyện đâu, nói hết chuyện này chuyện kia thao thao bất tận, đúng không ạ? Là mình đồng quá với những cái câu chuyện đó mà đánh mất đi cái người đang đứng nói đây. Mình đồng quá với cái hiện tượng mà quên đi cái người đang nhìn đây. Đồng quá tất cả những âm thanh mà quên đi cái người đang nghe đây, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phản bội cái ngôi nhà của mình. Cho nên đó là cái chỗ mà nó lầm lẫn của chúng ta. Cái nhìn của mình nó điên đảo lắm. Cho nên là mình chỉ trở về ngôi nhà của mình thì sẽ thấy hạnh phúc nó vô cùng. Không có còn cái gì phải lo âu bận rộn. Còn thế gian này là tùy duyên thôi. Nghĩa là thành tựu theo duyên. Duyên đến thì duyên nó đi, sớm không đi thì trễ cũng đi. Vậy thôi à. Cho nên mình đừng có bao giờ mà mình cố định cái đó nó còn hoài với mình. Chỉ có một cái còn hoài với mình là bản tâm mình. Tự vì khi mà quý vị mình mất á, người mình thương nhất cũng xa cách mình, tiền mình thương nhất cũng xa cách mình. Nghĩa là cái gì mình thương nhất thì nó lại càng xa cách mình nhiều hơn nữa. Mình cũng chỉ một cái tâm thức mình đi thôi, chứ không có cái gì nó lâu dài. Cuộc đời chỉ là những cái trò vui thôi, những cái giấc mộng. Nhưng mà mình sống cái mộng nó đẹp một chút, hòa nhã với nhau, hòa thuận với nhau một chút. Nhưng mà nếu mà cái duyên mà không được như thế cũng không sao cả. Cho nên mình phải là cái điểm tựa nơi chính mình, phải là cái hải đảo tự thân, là cái chỗ mình nương tựa, chứ không có phải là nương tựa ở nơi người khác được. Kể cả quý vị thấy đó, là Phật và Bồ Tát là cái chỗ đáng tin cậy cho chúng sanh, nhưng mà Phật cũng không có biểu mình nương tựa các ngài. Nói thôi con nương tựa thầy đi, con nương tựa Phật đi. Phật đâu có cho đâu. Còn biểu mình là phải tự lực nữa. Cho nên thời Đức Phật là có vị tỳ kheo đó, nhiều người xuất gia vào đạo đó, là có nhiều cái tâm phát tâm khác nhau. Nhưng mà cái vị này phát tâm vào đạo đó vì thương Đức Phật quá mà phát tâm tu thôi, chứ không phải là giác ngộ. Mà cái kiểu thương của ông thầy này nó cũng lạ nữa, thương nó bất bình thường đó. Nghĩa là cứ suốt ngày khi mà Đức Phật thuyết pháp ngồi đó nhìn Đức Phật một cách nó đắm đuối, không nghe Phật pháp. Tự Đức Phật có 32 tướng tốt, gương mặt hiền từ, nhìn đắm đuối thương vậy đó. Mà ngồi mà chú tâm nghe, ở người ở ngoài cứ nghĩ là chắc là vị tỳ kheo này là tinh tấn lắm, nghe pháp một cách si mê. Nhưng mà chỉ có Đức Thế Tôn mới biết, và cõi lòng của vị tỳ kheo này mới biết thôi. Tức là ổng nhìn Đức Phật một cách đắm đuối mà không nghe Đức Phật nói gì hết, mà cứ nhìn cái nhan sắc của Đức Phật thôi, thương quá. Rồi Đức Phật đi đâu là cũng đi theo. Bữa đó Đức Phật mới biết rồi, ngài đi sang cái thành khác an cư, biểu là ngài Xá Lợi Phất không cho cái vị tỳ kheo đó đi theo. Ông ở nhà ông bệnh luôn, không cho đi theo, ông buồn quá, buồn không ăn không ngủ gì, buồn quá. Cái cuối cùng ông nghĩ con đường thôi, giờ Phật không thương mình nữa, thôi mình đi tự tử cho rồi, chứ sống khổ quá. Cái ông mới đi lên cái núi, thì Đức Phật đi rồi đó, ông mới lên cái núi, ông định nhảy xuống núi tự tử. Thì Đức Phật ngài có tha tâm thông, ngài biết những vị đệ tử của mình và biết được cái tâm lý của vị tỳ kheo này. Mặc dù muốn cho vị tỳ kheo này vững chãi nơi cõi lòng của mình để tu hành, nhưng mà ngài vẫn biết là nếu mà không có ngài là chắc vị tỳ kheo này chết chứ không thể nào sống nổi. Ngài mới biết được cái chuyện đó. Thì trước khi mà ông nhảy xuống núi đó, ông nói một câu: Như Lai mà không thương con thì thôi xin từ giả Như Lai, hẹn gặp Như Lai kiếp sau. Ông định nhảy xuống, cái Đức Phật vỗ vai, tôi đứng sau vỗ vai nói: Này con, Như Lai lúc nào cũng thương con, lúc nào cũng che chở cho con, nhưng mà Như Lai lúc nào cũng muốn con là một cái con người giác ngộ, hiểu đúng đạo pháp. Ngài mới thuyết một cái bài pháp. Vị tỳ kheo này cảm động vô cùng, ngài khóc như một đứa trẻ, như một cái người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng được khóc, quỳ xuống bên Đức Thế Tôn khóc ròng rã. Hình như là cái dòng nước mắt này nó trôi đi hết tất cả những cái ái nhiễm của vị tỳ kheo này, chỉ thấy được cái lòng từ của Đức Phật nó ban rãi, cho nên khiến từ đây ông mới phát được cái tâm tu hành, sau này cũng chứng quả La Hán. Cho nên á, kể cả Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn cũng không có bảo các vị tỳ kheo phải nương nơi Đức Phật, mặc dù thời đó là Phật còn tại thế, mà ngài cũng không biểu các tỳ kheo phải nương ngài. Ngài biểu các tỳ kheo phải nương vào chính mình. Cho nên chỉ có chính mình mới có thể vượt qua hết tất cả những cái chông gai khổ nạn của cuộc đời, cuộc sống, của vọng tưởng và phiền não. Chính cái đó là cái con đường ra khỏi luân hồi sanh tử, chỉ có mình mới làm được thôi, chứ không có cái quyền năng nào làm được. Thì như vậy quý vị thấy, kể cả Phật Bồ Tát mình không còn nương, thì thế gian này mình nương cái gì? Mình nương ai? Những người xung quanh mình, bạn bè, những người bà con thân thuộc của mình cũng là phàm phu thôi. Thật ra mình nói mình nương họ, chứ thật ra họ nương mình, chứ thật ra cũng không có phải là mình nương họ. Có chăng bởi vì chỉ là những cái cạm bẫy của con tim, cạm bẫy của những tâm hồn, của những tình cảm của thế gian, làm cho mình bị mắc vào cái bẫy của cái cuộc đời, cuộc sống, rồi mình bị chông chênh trong cái cuộc đời thôi. Cho nên khi mà quý vị Phật tử thường đến chùa, lâu lâu đến chùa, họ không có hiểu đạo nhiều, nhưng mà Tài Mãn cũng thường hay nói, mình nên mang Phật Pháp vào trong cõi lòng của mình, để cho cuộc sống của mình nó thêm tươi đẹp hơn. Vì sao tươi đẹp hơn? Vì thấy rõ được cuộc đời, thấy rõ được cuộc sống, thì tự nhiên là mình mới có thể là mình đứng vững được. Chứ còn không, mình không thể nào đứng vững được đâu, đúng không ạ? Cái gì rồi nó cũng qua đi cả, mà còn một cái nó còn hoài, là đôi mắt của mình, lỗ tai của mình, và nơi đây một tâm hồn nó trong sáng, đầy đủ, không thiếu thốn gì hết. Không cần quý vị phải tìm cầu khổ cực, mà nơi cái tâm này là cái tâm có thể giúp mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Thấy nhóm người hiện thời phần nhiều chỉ nhận nhướm mày chớp mắt, một nói một nín, chợt nhận ứng khả cho là tâm yếu, đây thật là chưa rõ. Tức là nếu mà ở nơi cái hình tướng bên ngoài để mà nhận tâm thì chưa phải là cái người hiểu rõ. Nay ta vì các ngươi nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe nhận lấy. Đó là ngài muốn nói rõ về cái vấn đề này. Chỉ trừ bỏ tất cả vọng động, tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của ngươi. Tức là trừ bỏ tất cả những cái vọng động, niệm tưởng và xét lường. Tức là thì là cái tâm của mình, cái so lường, cái xét lường đó, bỏ những cái vọng động. Bỏ là làm sao? Nói bỏ là không có phải là mình tìm cách mình bỏ ra ngoài. Cái chữ bỏ ở trong nhà đạo đó là bỏ, gọi là cái chữ buông. buông, gọi là buông bỏ à. Thì như vậy đó là đúng ra đó thì người ta dùng cái chữ buông nhiều hơn à. Buông này không phải là buông bán, nhưng mà chữ buông thì người ta lại không có rõ nghĩa, cho nên là người ta dùng cái từ buông bỏ. Nhưng mà nếu mà nói cái chữ bỏ thì người ta nghĩ là bỏ là phải bỏ ra ngoài hoặc là bỏ vô trong, nhưng mà đúng cái nghĩa là chỉ là cái buông. Và cái từ chuyên môn ở trong nhà đạo gọi là không chấp trước, tức là không cho nó là mình hay là không phải là của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là mình đã buông bỏ cái đó rồi, thì cái đó không phải là của mình à, nhưng cũng không phải là mình. Vì sao như vậy? Bởi vì những cái mình buông bỏ đó nó chỉ là cái ảo thôi, chứ nó không phải là có cái thật à, nó chỉ là những cái tư tưởng, mà cái tư tưởng nó không thật. Cho nên là khi mà luận về cái tọa thiền đó, trước khi vô tọa thiền, quý vị hít một cái hơi thở thật sâu vào trong đơn điền, rồi quý vị thở một cái hơi thở ra, rồi mình quán. Và đầu tiên là mình hít hơi thở sâu vào, hơi thở trong sạch vào trong đơn điền, và mình thở ra, mình tưởng là tất cả những phiền não tham sân si của mình nó đi ra hết, đúng không ạ? Đó là cái mà mình quán như vậy. Vì sao? Có kết quả không ạ? Có kết quả. Kết quả là bởi vì tất cả những phiền não của mình nó đều do tưởng mà nó kết thành không à, mà tưởng là nó giả. Cho nên là mình lấy cái này mình bẫy cái kia thôi, chứ thật ra nó đâu có đâu, mà mình bỏ mình buông. Cho nên không có buông, không có bỏ gì hết. Mà về cái mặt ngôn ngữ là nói là buông bỏ, tức là mình không chấp nó là thật, không nói nó là mình hay là của mình. Cho nên đây mới nói là không xét lường, tức là mình không nói nó là thiện ác tốt xấu gì hết, thì mới thật là thấy tâm mình. Còn mà quý vị còn có sự phân biệt nó là thiện ác tốt xấu còn đây kia là không thấy, không thấy được tâm. Với bữa nào quý vị ngồi yên á, cái bình thường quý vị ngồi xuống là tâm mình đã yên rồi, nhưng mà tự mình làm cho mình không yên là làm sao? Mình nói mình phải giữ cái tâm nó an lành. À, cái tâm này là nó nằm đây nè, nó ngay đây nè, cái tâm này là ở chỗ cái tai nè, cái tâm này chỗ cái mắt nè, cái tự nhiên mình chấp vào đó. Khi mà mình chấp vào đó thì nó có cái tướng mình ở trong đó. Mà khi mà có cái tướng mình thì tự nhiên á là nó sẽ có vọng. Tự vì nó luôn luôn đi đôi với nhau, có ngã là phải có ngã sở. Tức là khi nào có mình thì còn nói đến cái chuyện là có cái của mình. Mà khi nói đến cái có cái của mình á, thì nó còn có một cái là của ta, của người ta, đúng không hả? Cho nên nó rắc rối như vậy. Cho nên mới nói đạo là nó không có cái ta, không có cái mình, không chứng không đắc, và nó cũng không có một cái tâm nào gọi là cái tâm thật hết. Chính mình không tâm có tâm nào mới gọi là vô tâm, tức là ngồi đó mà không có tâm gì hết. Thì khi mà không có mình thì đã là mình đã là không có rồi, thì vọng tưởng tham sân si có không ạ? Không có chỗ nương. Ở vì thí dụ như bây giờ nó còn có mình á, thì quý vị còn có phiền não, còn có người phiền não, còn có ta phiền não, còn có cái phiền não. Mà mình đã không, khi mình đã không thì không có cái gì nó bám quý vị được hết. Phiền não cũng không có nè, suy nghĩ nó cũng không suy nghĩ luôn, xét lường nó cũng không có luôn. Thì như vậy đó, đây mới gọi là bản tâm của mình. Cho nên ở đây nói là Ngài chỉ thẳng như vậy. Cho nên đó là tu, người tu là trọng vô tâm. Vô tâm là không phải là không có tâm, trong tâm mình nó không có cái gì hết gọi là vô tâm. Cái này là không phải là vô tâm. Có tâm nhưng mà bởi vì tâm này nó không có gì hết mới gọi là vô tâm. Mà vô tâm này gọi là chưa phải là đạo. Vô tâm này còn cách một lớp rào à. Nói vô tâm là không có tâm, nghĩa là không có cái tâm không. Không, mình không có một cái tâm gì hết. Chính khi mình không có một cái tâm nào, nghĩa là mình không còn chấp vào là mình không có bất cứ một cái tâm gì gọi là của mình hết, thì như vậy là không còn có cái ta, đúng không ạ? Chứ còn nói đó là bây giờ mình nói là bảo trơn là thanh tịnh, thì như vậy còn có cái thanh tịnh, đúng không ạ? Còn có cái chùa thanh tịnh đối với cái chùa không thanh tịnh, tức là còn có cái ngã trong đó. Cho nên là không có Đức Phật nào khoe là cõi nước của Như Lai rất là thanh tịnh, không có. Bởi vì đó là không có cõi nước mới gọi là cõi nước an lành, không có tâm mới gọi là tâm thanh tịnh, đặc biệt là như vậy. Chứ còn mà quý vị vừa có tâm là thế nào nó cũng có. Giống như là đầu tiên một cái mảnh đất á, là nó không có gì hết, khi quý vị phát quang ra là cỏ cây nó mọc đủ hết. Tự bởi vì sao? Bởi vì có đất cây nó mới mọc lên. Còn mình không có đất, cho nên nó là trong nhà thiền hay nói là tan gia bại sản đó, không còn có cái gì hết. Có vị thiền tăng đến hỏi thiền sư, bây giờ cha con chết, mẹ con chết, bây giờ phải làm sao? Ngài nói đồng thời chôn, tức là đồng thời chôn thì không có làm sao hết. Nghĩa là cha vô minh ngay đây nó dứt rồi, ái dục cũng hết rồi. Cha vô minh về mẹ ái dục, một phen vọng tưởng tham sân si phá tan hết, thì như vậy mới là cái chỗ mình trở về. Cho nên quý vị thấy là đạo nó khác hơn thế gian. Thế gian mình phải có cái nhà nè, có nhiều tài sản, rồi có nhiều con cháu rồi vân vân. Nhưng mà đạo thì phải là không có nhà cửa, không có bất cứ gì, kể cả thân mạng cũng không có luôn. Mà chính mình không có cái gì hết, tự nhiên là mình mới khỏe được, mình mới giác ngộ được. Quý vị còn có là không phải là mình, mà mình đang gá. Cho nên sư ông mới nói là gá thân mộng đó. Còn có gá là còn mộng, mình không gá bất cứ chỗ nào hết thì mình mới là mình. Quý vị còn gá là không phải mình. Bây giờ quý vị nói tâm mình nó yên, mình nói tâm này là của mình đó, đó là tâm mình rồi đó. Tức quý vị đang gá cái tâm không. Quý vị gá vào tâm không thì quý vị là tâm không, chứ không phải là mình. Còn con người mình á, là không gá bất cứ chỗ nào. Cho nên chính vì vậy đó, mình mới ở trên luân hồi sanh tử, mà mình không bị chìm, không bị đắm, không nương tựa, không gá bất cứ cái gì hết. Mà kể cả cái tâm an lành của mình, mình vẫn không nương tựa, thì thế gian này là quý vị vững vàng lắm, không có bị cái gì mà nhận chìm được mình hết. Nó khỏe như vậy đó. Mà chính cái chỗ mà không gá vào bất cứ một cái gì, tâm mình không có một cái hình tướng, không có cái diện mạo, mà cũng không gá vào cái chỗ không hình tướng luôn, thì như vậy đó là lòng mình nó mới thực sự là giải thoát. Còn gá là còn trói buộc. Con chim nó ở trong lòng sắt, một con chim ở trên lòng vàng cũng bình thường thôi. Cho nên mới có cái câu chuyện là cái cô công chúa này bị cái đám cướp mà bắt mang về. Đầu tiên là lấy những cái dây xích sắt để mà trói cô ta khóc dữ lắm, khóc thê thảm lắm. Cái mấy tên cướp này mới biết ý, cho nên lấy còng vàng, xích vàng trói vào. Cô ta cười te tét một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Mà quý vị thấy đó, là dù cho xích sắt hay xích vàng cũng là trói thôi, đúng không ạ? Nhưng mà người mê thấy vàng là quý. Thế gian này đó, mình nghèo, mình khổ, mình đau, cho nên đó, mình mơ ước được giàu có để cho được khỏe, được vui. Nhưng mà giàu có rồi có khỏe vui không ạ? Cũng chẳng khỏe vui, bởi vì vẫn là cái sự trói buộc thôi. Nó thay đổi những sợi dây xích khác mà nó trói mình thôi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, muốn giải thoát là mình không trói bất cứ một cái thứ gì hết. Chư Tổ hay nói mạc vàng ti quý vào mắt cũng là bệnh. Cho nên á, dù là cái tâm thanh tịnh của quý vị, quý vị cũng không có gá vào, bởi vì nó vẫn là hình tướng, vẫn là sắc tướng. Đạo là vô tướng. Cho nên là cái chỗ này mới là cái chỗ của Phật nói, chứ không phải là nhiều khi quý vị đơn thuần lắm, vào chùa rồi một câu niệm Phật nó vậy là đủ tu rồi, rồi nghe một cái bài Phật pháp vô thường chút đỉnh là đủ tu rồi. Không có đâu, phải nghiêm tầm giáo lý kinh điển mà đến nơi hiểu được đến chốn rồi thì quý vị mới ứng dụng tu. Cho nên quý vị thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài không có vội vào, mặc dù ngài đã thông hiểu vào trong giáo đoàn của Đức Phật rồi, Ngài vẫn chưa hạ thủ công phu. Ngài vẫn theo Đức Phật, Ngài vẫn lắng nghe từng pháp âm của Đức Phật, rồi Ngài nghiền ngẫm đến nó thấu triệt. Cho nên Ngài là cái người vào giáo đoàn của Đức Thế Tôn, những cái bậc thượng thủ đó, giác ngộ chậm nhất. Quý vị thấy đó là năm anh em ông Kiều Trần Như, chỉ sau ba lần gọi là tam chuyển pháp luân đó, Ngài Kiều Trần Như á, chuyển lần thứ nhất, Ngài rúng động lần thứ hai là Ngài chứng quả A-la-hán rồi, ứng dụng chứng liền. Rồi năm anh em kia là đến tam chuyển pháp luân mới chứng thánh quả, vào là chứng liền. Ngài Xá Lợi Phất Ngài không chịu chứng, Ngài lắng nghe kỹ lưỡng tất cả những pháp hành của Đức Phật, rồi những cái pháp thoại của Đức Phật. Sau hai tuần lễ, Ngài nghe pháp không mà Ngài chứng ngộ, không có trải qua tu hành gì hết. Trong khi đó Ngài Mục Kiền Liên vừa nhận một đề mục đó, Ngài ham tu quá, nhảy vào trong núi tu, và tu một tuần lễ chứng A-la-hán. Thế nhưng mà những cái vị chứng A-la-hán đó chưa phải là bậc thượng thủ của Đức Phật, chưa phải là cái người mà Đức Phật thường khen ngợi, giống như Ngài Xá Lợi Phất, rất là nổi bật trong cái giáo đoàn. Ngài nghe giáo lý rất tường tận, tự thể nhập vào giáo lý, tự giác ngộ mà không cần qua một cái giai đoạn tu hành nữa. Là bởi vì Ngài phát huy được trí tuệ của Ngài. Trí tuệ là thấy đúng được như thật. Khi mà thấy đúng được như thật gọi là giác ngộ. Giác ngộ này không cần phải qua tu hành, không cần phải là công phu sớm hôm gì hết, ngay đây quý vị cũng có thể giác ngộ được, là nhận ra được cái tâm đầy đủ như vậy. Bởi vì cái tâm này không đo lường, không đông không đếm, thì làm sao mà quý vị tu để đạt tới được? Không có. Tu là còn có công, công thì là còn có quả, còn công quả thì như vậy chưa thể nào giác ngộ được tâm. Mà phải là vô công, vô tu, vô chứng, nhận được cái tâm này, thì như vậy á, là cái tâm này là mới thực sự là cái tâm sẵn có từ xưa đến giờ. Đã là cái tâm sẵn có thì quý vị không cần phải cực khổ để mà lượm lạc, để mà tìm kiếm. Mà quý vị tìm kiếm mà được thì không có phải là cái tâm xưa nay là đầy đủ, chưa phải là bản lai diện mục, tức là tâm Phật xưa nay nó đầy đủ, không phải là cái Phật tâm. Cho nên công phu công quả để được là chỉ chứng A-la-hán hay là Bích Chi Phật thôi, mà không gọi là thể hội vào cái pháp thân, không qua những cái giai đoạn tu hành, thì như vậy đó là thể hội vào cái tâm Bồ Tát, nhận ra được cái tâm Phật. Nhưng mà nói những đây là cái gọi là đốn ngộ đó, nhưng mà chưa phải là như vậy là xong, phải sống dài với cái tâm này để thành tựu. Nhưng mà có căn bản mình đi rồi nó sẽ đến, mình sẽ thành Phật. Thì đó là cái chỗ mà hai những cái con đường nó khác nhau. Ở đây gọi là không có xét lường, tức chân tâm của mình, tâm này cùng trần cảnh, và khi kềm giữ lặng lẽ, hoàn toàn không có dính dấp gì hết. Tức là tâm này với trần cảnh là chỉ là một thôi. Nhưng mà nó, nếu mà mình á, mà kềm giữ để mà lặng lẽ cho nó hoàn toàn đó, thì nó không có dính dấp gì hết. Trần cảnh là sao? Bởi vì đó, chư tổ hay nói đó là chút biết hoa vàng, thải là đạo, trăng trong mây bạc đều là cái pháp thân của mình. Thì như vậy chút biết hoa vàng đây là cảnh, trăng trong mây bạc cũng là cảnh, đều là cái tướng của tự tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn ra tất cả hiện tượng, thì những hiện tượng đây đều là tướng của tự tâm, tự tâm mình mà thấy tất cả những hiện tượng đó một cách nó rõ ràng. Nhưng mà bình thường á, thì mình bỏ qua cái giai đoạn này, thấy cảnh thì mình khen chê, được mất thì mình lại theo những cái duyên trần. Giống như mình ngồi đó là mình thấy có vọng tưởng, thì cái vọng tưởng này nó đâu có phải là vọng tưởng đâu, nó là Phật tâm mà, đúng không ạ? Khi mình thấy vọng tưởng thì vọng tưởng đó là các pháp rồi, là pháp trần. Thì mình khi mà thấy vọng tưởng mà không phân biệt nó là đây là vọng tưởng hay là không phải vọng tưởng, đây là thiện ác tốt xấu, thì tâm mình nó tự yên à. Thì như vậy có phải là cái vọng tưởng này là tâm mình không? Là pháp thân không? Cho nên tất cả các pháp đều là pháp thân. Tất cả công việc của quý vị đang làm đều là Phật tâm cả, không khác gì hết. Thì như vậy đâu có cần chạy tìm, Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi làm mình mệt quá, mình nói đó, thôi mình làm mệt quá rồi mình đi về mình nghỉ cho mình được khỏe. Nhưng mà nó chỉ khỏe một chút thôi à, nhưng mình vẫn mệt cái lòng của mình. Cho nên có nhiều Phật tử nói mình bận công việc quá mình không có tu được, nhưng mà đâu có biết tu là trên công việc là chỗ tu. Bởi vì công việc là pháp thân, công việc vẫn là tâm của mình. Quý vị ngồi đó, quý vị làm việc, từ hành động, lời nói, tất cả những hiện tượng quý vị đang làm đều là pháp thân của mình hết, không có cái gì mà ngoài tâm của mình hết. Nhưng mà có một chuyện là mình cứ đi lố cái tâm của mình bỏ cái tâm này mà cứ chạy theo những cái lòng vòng thôi. Thật ra cái công việc là cái chỗ tu, cái công việc là tâm. Hoa vàng, trúc biếc, trăng trong, mây bạc, tất cả đều là tâm của mình hết. Nhưng mà nếu mà quý vị kềm giữ thì hoàn toàn là nó không đúng, nó không phải là tâm nữa. Bởi vì quý vị kềm là quý vị còn có muốn kềm, là kềm cái gì, còn có chỗ trở về, còn chỗ nó dẹp đi, thì như vậy là quý vị không nhìn ra được cái tâm. Cái tâm này là không chỗ trở về, không chỗ dẹp đi, không chỗ đến, không chỗ đi, thì như vậy là quý vị tự nhiên quý vị thấy được chân Như Lai, tức là tự mình là thấy được Phật tâm của mình. Thì như vậy là quý vị tu hành nó rất là khỏe, mình không còn phân biện được nữa, thì suốt 24 tiếng đồng hồ lúc nào chúng ta cũng tu, chứ không phải là lâu lâu rồi mình lên chùa hay là đến lúc nào đó mình ngồi lại mình mới tu. Thật ra quý vị biết tu là lúc nào chúng ta cũng tu được hết. Thì đó là cái chỗ diệu đạo, đây gọi là cái đại tinh tấn, mới là cái chỗ trở về của mình. Cho nên nếu vào đạo mà mình không thấy được tâm là cái vào đạo của mình nó uổng công. Mà mình phải trở về cái ngôi nhà tâm linh của mình, sống tròn với cái tâm của mình, thì đây là quý vị mới thật là cái người chân chánh học đạo, là cái người mà gọi là sức chân đó. Thì quý vị thấy là đạo mình mới có cái lợi ích thực sự, có con đường nó thực sự, và có một cái phương hướng thực sự, có lợi lạc thực sự, giác ngộ thực sự, tự mình cảm nhận được luôn. Thì như vậy đó, là tự nhiên mình có cái niềm tin, thì cái niềm tin này sẽ không bao giờ mai một, tức không bao giờ nó mất, không bao giờ mình thối tâm. Dù cho Phật Pháp còn hay không còn, mình vẫn vậy. Dù cho ngôi chùa còn hay ngôi chùa nó sập, cũng mình vẫn bình thường. Bởi vì quý vị tự nơi cõi lòng của mình đã kiến tạo một ngôi chùa, tự nơi cõi lòng của mình quý vị đã tự biêu một cảnh giới Phật rồi, chứ không có phải là theo cái cảnh giới bên ngoài nữa. Thì như vậy đó là chúng ta vững chãi trên bước đường luân hồi sanh tử, đời nào ra đời quý vị cũng gặp được Phật hết, quý vị cũng lúc nào quý vị cũng gặp được Bồ Tát hết. Mà không phải Phật Bồ Tát bên ngoài, mà là Phật và Bồ Tát trong cõi lòng của mình. Thì như vậy đó là quý vị sẽ được tự do, tự tại, an vui trên bước đường luân hồi sanh tử này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.